Con kiên yêu thầy.
Con kính yêu thầy.
Con kính yêu thầy.
Cảm ơn con.
Merci beaucoup. À, dạ thư mời bác Huy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, con hồi ở Việt Nam con cũng có tu, và có cô em họ, cổ lên trên núi á, cổ thọ giáo trển, thì cổ rinh, cổ đậu về cái bức tượng của ông Tư á, cái cổ đó, cổ lên trển, cổ
ông Tư
quy y, dạ, Đức
Tư.
Sư Tổ đó, dạ. Cổ về cổ tu rồi cổ xuống với thành phố cổ cũng thôi cũng quy y nữa, thì về đó thì hai chị em tu, con nói con muốn thiền, cổ nói cái này không có thiền, nói cái cổ nói giờ thôi tụng kinh tối lần chuỗi, thì tối con cũng lần chuỗi vậy, thì chiều thì con tụng văn âm, con tụng riết cái ông con trai trường đâu gần 3 năm tạo bệnh con tưởng chết queo rồi thầy, cứ 11 giờ tụng kinh, 3 giờ thức dậy tụng kinh, thì 12 giờ con niệm chuỗi, còn ăn cha trường nữa, cái 3 năm đau xuống, cái ông xã còn nói lên thiên đường chưa lên mà xuống địa ngục rồi, chạy hết sức về chạy.
Nè vậy ông Tư vậy hả?
Không, cái cô họ, cổ lên trên núi cái cổ thọ giáo trển, vì hai chị em tu.
Thọ giáo ông Tư nào? Ông Tư Đỗ Thần Hậu. Ông Tư
dạ,
nào?
Ông Tư Đỗ Thần Hậu.
Là con ma rồi. Đâu phải ông Tư.
Không biết. Thì con đâu
đó
có đi
con
đâu.
Ma nó mượn cớ ông Đỗ Thần Hậu.
Con thì không có đi đâu hết á, mắc năm cháu nhỏ, ông xã thì đi cải tạo, có mình con ở nhà.
Hay tin dạ. Bậy.
Rồi con cứ ở nhà con tu theo vậy cái. Con tu vậy cái thôi cái con niệm Phật thôi, con không dám tụng kinh nữa. Chịu con niệm Phật chứ con
ăn
thì muốn
chay,
thì
ăn khổ nữa.
Dạ.
Ăn khổ nó thiếu chất bổ trong mình.
Dạ.
Thiếu mineral trong mình hết á,
dạ.
Khoáng chất hết á.
Cái con qua được Mỹ, ông xã con đi cải tạo về đâu, cái con qua được Mỹ, qua được cái con ở San Diego á, thì con qua được 2 năm, cái Đức cái kêu con tu hoài. Con nói con chưa có tìm được minh sư, con chưa dám. Cái con nó đưa sách con, cái từ từ con coi, mà con coi thì con thiền lén, chứ con cũng không nói, tại nó nói nhiều quá. Cái con nói vì mày tu thì lo tu đi, tao tu thì phun môn pháo của tao tu được rồi. Mà con thiền lén. Cái bữa đó con ở nhà thường thường thì con niệm chuỗi, nhưng mà sau đó cái con muốn thiền, cái con dọn cái tủ áo cho sạch, con dọn cho sạch cái tới dọn chung vô tủ áo con thiền. Ở nhà không ai biết con đi đâu hết, cái mấy nhỏ nó xong má tới giờ này cái má mất, giờ này cái má mất đi, cái chừng với con ở ngoài thường thường thì con niệm chuỗi con tụng kinh, mà bây giờ con thiền nữa thì chở nhà la nữa, cái con chung bộ áo con thiền, mà con làm vậy đó gần 1 tháng á, cái mấy nhỏ nó rình nó biết con rồi, cái thôi nó không kiếm nữa. Dạ, cái con thiền con thấy được thầy. Dạ, từ hồi ở thiền thức con gặp thầy á, cái con thiền con thấy được. Con khi con thiền nhẹ vậy trên đầu nó, con coi sát với thầy á, cái khi con thiền á thì con không thấy ánh sáng, mà con thiền khoảng chừng hơn 1 tiếng để lên á, thì con mệt con ngã lưng á, thì con nằm con thiếp đi chút xíu thì con thấy nó mở ra, con thấy rộng lắm thầy. Nhưng mà cảnh giờ con chưa thấy được nhiều. Dạ, con thấy vậy cũng mấy lần. Rồi lúc sau này á thì con ngồi thiền á, con thấy nó có cái chân khí gì nó nóng, nó chạy theo cái tay con đó thầy, và cái chân này luôn đó, có một luồng nóng thiệt nóng khi tay và khi chân. Thì sau này con ngồi càng ngày càng thấy, con nhắm mắt lại con thấy một đốm sáng thiệt, nhưng mà bằng chừng đầu đứa ăn thôi. Như vậy có phải không thầy?
Đúng á.
Dạ.
Châu á, từ
dạ.
Từ nó sẽ lớn ra,
nhưng mà con
phải thanh tịnh chừng nào nó lớn.
Dạ.
Như vậy
con ráng con thiền, con coi sát thầy đó, con ráng
cái
con thiền.
Cái ốc nó càng ngày càng lớn, rộng, đọc kinh.
Dạ, con cũng coi kinh Di Đà một giờ.
Đọc kinh, hiểu kinh.
Dạ.
Mà càng hiểu càng khác, mỗi năm mỗi khác, mỗi sát.
Dạ.
Mình đi lên á,
dạ.
Đi lên hiểu khác mỗi từng lớp.
Dạ.
Nó gom gọn lại, cái sự hiểu nó gom gọn.
Dạ, mà con ngồi thiền thời gian con thấy cái lưng cái đầu thầy. tự với xương sống nó lên, nó nghe
cứ làm ra. pháp luân thường chuyển nhiều cho nó thông tuốt lên trên rồi nó hòa hợp với sự
lúc nào cái giữa cái đầu con nó cũng riêng vậy có sao không thầy?
Không sao hết.
Dạ. Nó có lởm như một lỗ nữa thầy ơi.
Ta niệm Phật là làm pháp luân.
Dạ.
Nó nhìn ngay trung tim chân mày.
Dạ. Luôn. Dạ. Dạ thôi chứ.
Tu tới ngày nay thấy khỏe mạnh á.
Dạ.
Mặt mày có linh khí đàng hoàng á.
Dạ.
Có bằng chứng không có nói dốc được.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ. Dạ thưa có ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ thưa mời bác anh.
Dạ, con kính chào thầy. Kính chào bạn đạo. Thưa thầy, con thì cố gắng tu lắm, thiền dữ lắm, mà cũng biết con sức yếu. Nếu một may như bữa hổm mà con chết rồi đó thầy, không biết con được rước không?
Thì tới lúc đó mới hỏi chứ. Chứ bây giờ nói đâu có tin. Cái tâm mình hàng ngày hướng về vô vi, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người ta độ.
Yeah.
Không có lo.
Yeah.
Ở đây mà người ta đông vậy là phần hồn biết bao nhiêu người ta.
Yeah.
Đó mà ta tốt hơn mình nhiều lắm.
Con yếu sức tu cũng không bằng ai mà, nhưng mà con cố gắng đó thầy.
Tại sao yếu sức?
Dạ bị già đó thầy, rồi
tại lúc
quân khí nó hết
tại
rồi.
Lúc trễ phá hoại nhiều.
Yeah.
Mất quân khí, bây giờ mình lo tu để khôi phục cái của chính mình.
Yeah.
Nhưng mà tánh bây giờ bắt đầu ngay thẳng nhiều hơn hồi xưa nhiều.
Yeah.
Hồi xưa nhiều chuyện lôi thôi lắm.
Yeah. Bây giờ mà gia đình để yên rồi thầy.
Ừ.
Con muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, ai cản trở nữa. Yeah. Ừ. Con cũng đội ơn thầy giúp cho con nhiều cái trận chết lắm rồi.
Ráng. Yeah. Đi, ráng. Yeah. Làm tới đi.
Không biết chừng nào chết thiệt đi, chứ chết giả nhiều lắm rồi đó thầy.
Không có lo sự chết, chết lúc nào không biết.
Dạ.
Yeah. Không có lo.
Thầy nghĩ ra bật ra rồi không biết gì nữa, chết đó.
Chết lúc nào không biết, cứ lo tu đi.
Dạ.
Đấy. Không biết chừng nào tôi chết.
Dạ.
Bây giờ tới đây tôi đứng, tới đây tôi bịt lỗ mũi cái chết.
À, Di Đà Phật. Dạ rồi. Con kính chào các bạn đạo. Thưa thầy, hôm nay là lần thứ nhất con thì là con ông xã con thì tôi lâu rồi, nhưng con là lần thứ nhất được đối diện ở trước thầy và tất cả bạn đạo. Con xin thưa với thầy là gia đình con hôm nay, tất cả gia đình của con, cái gì có của gia đình con thì đều là nhờ bề trên và thầy hướng đổi cho gia đình con, tất cả cả trong gia đình và cũng như con cái của con. Con á thì thưa với thầy là con từ xưa nay á, khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ thì con đã có hướng tu, nhưng mà tu theo Phật giáo. Cho nên khi mà qua đây đó, thưa thầy, sự thật á thì ông xã con thì hồi trước cũng giống như con, cũng đi tham gia gia đình Phật tử. Nhưng sau khi anh qua đây thì anh cũng đi gia đình Phật tử, thì khi gặp thầy thì anh lo tu thầy. Nhưng mà khi con á thì con, khi thưa thầy, thầy tha thứ cho con, là khi con mới qua thì anh tu thì con cũng nghi ngờ là ở cái là anh niệm Di Đà con cũng đồng ý, nhưng mà con thấy con sợ. Thưa thầy, con sợ, con nói là từ xưa nay là con cũng từ cha mẹ con cũng vậy, mà cho đến con cũng vậy, và mà hôm nay con lại có cái gì khác không? Cho nên con sợ khác đi, khác đi để xa cái hướng đi của mình. Cho nên con cũng vẫn nghi ngờ, mặc dù nghi ngờ nhưng lúc nào con cũng ủng hộ cho chồng con tu hết, con không có gây trở ngại gì hết. Thì trong thời gian chúng con xa nhau thì mười mấy năm, khi gặp lại thì anh đã tỏ bày với con là anh bây giờ anh đã tu vui rồi, anh thành tâm là anh dược dục trường trai, cho nên em cũng vui lòng để cho anh theo cái đường hướng. Thì con cũng đồng ý, con không có ý gì. Nhưng thời gian á thì con cũng sợ là nhiều khi đức thầy xin thầy cũng sáng suốt, là nhiều khi tính anh cũng hơi nóng, vì thời gian mà chúng con ở bên Việt Nam chúng con rất là hạnh phúc, Mà khi mà xa nhau mười mấy năm, khi trở lại thì anh có nhiều cái anh hay gây gổ lắm. Có đôi lúc thì mặc dù anh rất là người, thì anh là người đạo đức từ xưa nay, khi anh đã còn thanh niên cũng vậy, mà anh cứ hay gây con. Rồi con là con cứ tức là, thưa thầy, con nói thời gian con đã hy sinh cho anh mười mấy năm, con lo cho gia đình con cái, khi con đưa các con qua đây đều đứa nào cũng ngoan hiền hết, anh không cảm ơn con mà anh còn gây con. Và nói con nhìn con thấy anh gây em không nhìn, em gây lại á, cho nên á nhiều khi rồi con thấy được không, chắc có lẽ thời gian xa nhau thì cái không có hiểu được lại, cho nên con nói thì nói vậy nhưng lúc nào con cũng ủng hộ hết á, con rất là êm ấm, không có gì. Nhưng có đôi lúc á anh cứ đòi lên ở trên hai không tu, con nói tất cả con cũng như con, vì ở gia đình không gây trở ngại gì cho anh hết, thì tại sao anh phải đi lên hai không? Anh thích ăn chay thì em vẫn lo cho anh, anh thích thiền thì em vẫn lo cho anh, không có quấy rầy gì hết, thì tại sao làm như vậy? Thì nhiều khi các bạn nào xung quanh người ta không hiểu được, ta nói chắc có lẽ ở nhà em có cái gì gây trở ngại cho anh chứ, tại sao ở nhà tu đi rồi em còn tu. Nhưng mà em, thưa thầy, sau khi thời gian thì con cũng thấy là cái môn pháp A Di Đà, thì con ở Việt Nam con cũng niệm A Di Đà, từ đồng thời con niệm Quán Thế Âm, cho nên khi ông xã con tu thì con vẫn là có danh hiệu A Di Đà, thì con không có cái gì là hết. Thì thời gian đó thì sau này con cũng bận biệt thôi, công việc làm ăn, rồi sau khi con ý thức được là khi con bệnh á, con nói chớ hèn tuổi già mà học đào ngồi hoang lắm, kẻ tuổi xuân xanh. Cho nên con nói thì giờ này á hả, mình không đi theo ông xã mình đi, mai mốt đây tắt thở mai rút hết. Thế tại từ đó cái vợ con ngồi
lo
thiền
xa dữ.
Từ đó con ngồi thiền cho đến bây giờ con vẫn tiếp tục, vợ chồng con cứ ngoài cái giờ gì ra là giờ thiền là vẫn la thiền, không
muốn
có
hội tụ dạ. Hướng thượng mới dạ. Hội tụ đi lên dạ. Cao nó mới hội dạ. Tụ mà đi ngang vậy là chỉ cái tăng
dạ.
Mỗi người đi ngã
dạ,
cho
dạ.
Nên người tu vô vi niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu đi dạ. Lên dạ. Hội tụ
dạ. Thưa thầy, con bữa nay á, từ khi con bệnh mà thưa thầy ông xã con có trình bày với thầy là con bị ra máu, cho đến bây giờ cái tay của con á, mỗi lần mà con soi hồn đó thầy thì nó không có cân, vì cái tay này hạ thấp, cái tay này nó ngang bằng được mà cái tay này nó bị hạ thấp, cho nên con hôm nay con xin thầy là thầy bay cho con cái điện để cái tay con bây giờ đưa lên cao không được thầy.
Ở đây có dạ.
Cho nên một con thưa thầy con
ông Minh
dạ.
Ông Minh sư
dạ.
Hôm qua đây ông trị ra
dạ dạ, dạ. Mấy bữa nay con có nhờ
ông trị ra
dạ. Thưa thầy á, vì con ngồi thiền á thầy thì chân con tê, thì cái thầy có cách gì để mình ngồi cách nào để cho chân nó đỡ tê? Thì con ngồi khoảng hơn một tiếng thì chân con bị tê à, mà
tê là thanh lọc
dạ,
nhiều
khi tê thì con định con phải xả thì con dám
nhiều nhà dạ. Thanh lọc là không có tê dạ. Vì cái dạ. Chất nhớ chất vàng trong mình còn nhiều dạ. Chất phong thấp mà nó mới
dạ.
Tê
dạ.
Còn thanh lọc đúng ngồi mấy tiếng đó
dạ.
Mới tê
con
đó.
Con thưa thầy, con nhiều khi con nói tê thì tê đi, con vẫn cố gắng nhưng mà rồi lâu nó cũng không có được mấy, cho nên con
như đúng á, thì tôi quá trình tôi tu tê á, tôi dạ. Ngồi tê chết vợ
dạ,
tôi nói
dạ,
vậy là cái nó ấm cái sinh sống của
dạ,
nó
dạ, dạ. Thưa thầy, con nghe lời thầy,
cái lúc đó mình thấy mình hãnh diện lắm
dạ, 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 dạ.
Mình trị được mình hãnh diện lắm
dạ, dạ. Con cũng cố gắng dạ. Dạ thưa thầy, con
hỏi cho ông Phật dạ. Ông ở rừng mà ông than tê với ai
dạ, con cảm ơn thầy dạ, dạ.
Ráng chịu vậy
dạ.
Dạ thưa, có bác nào hay là anh chị em nào có không? Tại vì chương trình chúng ta sẽ chấm dứt hồi 9 giờ thì còn khoảng cỡ 10 phút nữa. Mời chị Loan.
Dạ, con kính chào thầy. Kính chào tất cả quý cô bác bạn đạo. Con ở một xứ rất là xa xôi. Con mỗi lần con gặp thầy thì con muốn nói, trước khi con gặp thì con muốn nói những cái gì mà con muốn nói ra, nhưng khi con gặp thầy rồi con mắt con hẹn ngào nói không có được.
Nói hết rớt bản rồi, nói hết đi.
Con nói không ra lời nữa. Cái hôm cách đây chắc cũng 3 tháng lúc mà thầy ở bên Úc Châu á, thì con nhà con có dựng kiến á, thì con không có quyết định được ngày, cho nên con cũng không có thưa với thầy được. Lúc mà con giữ khóa bít be đó thì con có gặp thầy, nhưng con cũng không có thưa gì được với thầy, thì con không có biết là cắt kiến nó ở đâu. Thế sau khi quý bạn đạo chỉ con thì con có cắt kiến được thượng kiến lên, thì con muốn tâm con muốn là khi mà thượng kiến lên thì có sự chứng minh của Đức Thầy á thì tốt cho gia đình con. Nên con cất kiến về xong hết rồi thì con không biết là làm sao mà dựng lên thượng lên, là bởi vì con không sơ ý nè. Khi con qua đây con không có để ý khi mà miếng kiến dựng miếng nào trước miếng nào sau á, cho nên con không biết. Thì con cũng nhờ anh Quốc á, anh biên cái thơ đó thì anh mới vẽ cho con cái cách thức mà thượng lên. Thì khi con thượng lên thì con chưa nhận được cái thơ, thì ở nhà con khích bên dắt con thì có cái anh chị đó. Thì anh chị đó thì cũng lớn tuổi hơn con, mà anh chị đó hồi đó ở bên Việt Nam là trước năm 75 thì có gặp thầy. Thì con có anh chị có kể là có đến hiện đường của ông Hồ Văn Em đó, thành nó có gặp thầy mỗi thứ bảy. Thành ra con thấy, mà hồi đó anh cũng đi làm sợ Mỹ nữa, anh đến ở gần con rất là mừng. Thì trong gia đình anh bước đầu mới qua, anh không phải là đi viện HO, mà anh là đi theo cái viện gì đó của những người mà làm cho Mỹ á. Thành ra con thấy khi mà nói quen tới Đức Thầy thì con rất là mừng, tại vì con ở bên đó về vấn đề vạn đạo thì không có nhiều người, chứ coi như là con có một mình con thôi. Để con thấy khi mà gặp được bạn đạo mới qua thì con mừng lắm, mà nhất là để biết con tới Đức Thầy khi xưa nó con mừng lắm. Thì con hết lòng, con giúp những cái gì mà con giúp được á thì con giúp. Mà người ta qua thì 7 người trong gia đình mà chỉ lãnh được có 400 đồng bạc tiền phút tem thôi, ngoài ra nó không cho gì hết á. Con phải thân xin, con đi từng nhà một xin 10 đồng, 5 đồng, 20. Có người nào họ hảo tâm thì họ đưa tới 100. Thì con biên cái danh sách hết để xem con đưa về, cũng phải đưa, không đưa tận tay người ta được, nhưng mà đưa về cái hội á, thì cái hội người ta truyền lại, mới lấy cái số tiền đó đem đi làm giấy tờ social security á gì thầy, chứ không thôi đâu có tiền mà làm. Thì sau khi con giúp hết sức rồi, con đem băng của Đức Thầy cho nghe, rồi con đem cassette, rồi con hai mẹ con á, nói chưa có một gia đình Việt Nam nào mà qua mà con lại đẩy như vậy, cũng như là gặp người đạo mà mình có cái tâm đạo thì hết lòng giúp đỡ. Thì sau này thì con bị dội lại, không thể tưởng được thầy, dội không cách nào mà tả ra nổi được. Họ du cho con là tại vì quen cô Loan cho nên bây giờ bà mới ốm nhom ốm nhách này, bây đặt bắt trước ăn chay, rồi không nói với con, nhưng mà nói với cái chị bạn đạo mà qua con cũng như là chị mới đây, con cũng cho chị nghe băng nếp của thầy đó, thành ra chị cũng lại theo du di luôn, là chị cũng tu cũng tinh tấn. Hàng tuần chủ nhật á, chúng con có tổ chức là chỉ có 4 người bạn đạo con nó mới được là 4, thì con cũng nấu nướng ăn rồi kia đầy đủ xong trước khi thiền á, là để đó rồi cái thiền xong ngoài ra xúm lại ăn. Rồi nói con nhà con là đâu có phải là cái thiền đường, nhà cô Loan đâu có phải cái thiền đường, qua đó để bắt trước ăn chay rồi kia giờ ốm nhôm ấm nhách, rồi du cho con đủ thứ hết, mà con là người xã thân con của chị đi tập xe tập đồ dùm á, thì con cũng quê mùa lắm, nhưng mà con biết tất cả những cái gì mà con biết, con liền người đi trước thì con giúp. Mà bây giờ coi như là con bị họ nói này nói kia, con là cũng như là con là người không tốt vậy đó thầy.
Vậy bây giờ chịu không, chịu làm người không tốt không?
Dạ, dạ con phải chịu thầy.
Không chịu không phải chịu.
Dạ, mà con thấy anh đó. Anh
nói bắt con tân cần mềm, không có cái gì hết, không
bữa
chịu
đó con
phải
qua
chịu.
Bên Úc á con kêu cũng nhiều lắm, mà con đi kêu thiền đường nào cũng có thầy, đến trời chót á con kêu ở chỗ đâu á thì mình
kêu thầy làm gì, con làm con chịu chứ kêu thầy làm gì.
Thầy đi qua bên Philippines rồi, con nói thôi giờ hết nước kêu rồi, cái con buông phone, nhưng mà con kêu nhiều chỗ lắm. Cái con không kêu nữa, cái chị đó thì chị lại bị cũng như có người dựa, cái vợ của cái anh đó, hai vợ chồng đều bị hết rồi thầy. Anh cái ngày mà con thượng kiến thì anh cũng lại, anh cũng lên, anh cũng giúp con bàn thờ rồi kia cũng được lắm. Nhưng mà khi anh lại kiến thầy thì anh để một tay ngược, còn một tay anh lại xuống mà anh ngồi chật bẹt ở dưới này nè. Rồi anh nói tiếng Ấn Độ không thầy?
Mà
con nói tiếng Ấn Độ xong con thấy kỳ
lắm. Mà chứng kiến ừ.
Dạ, thì con thấy anh nói tiếng Ấn Độ không. Nhưng mà chị á, thì lúc mà con kêu phone á thì chị ở nhà con chị nói thầy cũng là một người như mình thôi. Hôm qua thầy tu thì có cái luồng điển thì thôi cứ mình cứ ngày lành tháng tốt thì mình dựng lên ngày nay trăng tròn này dựng lên thì lúc đó nó là tối rồi. Thành ra lỡ đóng lên rồi thì thôi con cũng để con đâu có dám ấy xuống nữa. Rồi cái chị anh con xuống với nhà anh thì con cũng thấy anh nói tiếng Ấn Độ luôn đó. Rồi anh ở nhà con anh cứ nhấp tiếng Ấn Độ không, vậy con cũng nghe qua nhiều quần băng thầy nói bây giờ ông này đi xúc ruột á, là ông người nào mà nói tiếng Ấn Độ cho đi xúc ruột. Thì con đi á kỳ này á, con đi kỳ này á thì anh nói con á thì anh biết gia đình anh biết là con đi kỳ này con sẽ xúc ruột hay con sẽ làm cái gì á, thì trong ý là anh chỉ cũng à chỉ thì được lắm mà chỉ cũng bị người ta dựa nó ngồi một hồi cái cũng có người nhập vô cũng nói xưng bằng mẹ không à, mẹ này mẹ kia thì con không có hiểu là như vậy phải tà quá không thầy.
Ma rồi chứ tà gì nữa.
Dạ, mà chỉ có lòng ăn chay nhưng mà chỉ thần nữa, chị hay cúng lắm. Chỉ
biểu cúng con chừng nào là bị hết đó.
Dạ, bước vô nhà con thì không có thắp nhang, thầy cũng như con nghe theo như là thầy nói là không nên thắp nhang đó. Cái hương khói thì con không có làm điều đó đâu. Nhưng mà bữa đó con tuần nào chúng con cũng có nấu cơm xong rồi khi mà thiền xong rồi thì dọn ra ăn. Chứ con không có cúng, thì con thấy là như thiền đường đâu có ai mà cúng đâu. Thành ra chỉ mới có bước đi ăn chỉ cứ gây lộn hoài. Vì cái vụ mà nghe lời con mà ăn chay á. Chị có nói mấy con là dù gia đình con với gia đình chị lại xích mích gì thằng cháu của con này nè. Nên nó cũng làm cái gì đó con không hiểu. Thì anh lên anh mắng vốn con thì lúc đó là con đương thiền, mấy chị em đương thiền ở trong. Cái thằng này nó mới thấy cái ánh sáng, nó mới đóng cửa lại thì nó vô tình nó không biết là anh ngồi ngoài cầu thang. Cái anh mới đạp cửa thằng cái thầy, đạp cửa bung, con cũng thiền xong rồi con ra con thấy cửa rầm rầm. Thì xong rồi cái chuyện đó nó xong rồi. Cái anh nói là nhà con thì không phải là cái thiền đường rồi tùm lum hết. Cái chị mới nói là tại vì cô làm không chúng, như là cô chỉ biết thiền xong rồi ra ăn, chứ trong cái thức ăn đó cô phải cúng cho những chư vị mà ở trong nhà trước thì cô mới được ăn. Dạ kính thưa thầy, vậy đâu có phải vậy không thầy?
Dạ mà.
Dạ thành ra con cũng đâu có bao giờ con cúng, chỉ biểu con là phải cúng trước khi ăn á, mấy người tập trung lại ăn á thì phải cúng. Dưới nhà chị thì thờ, bà thầy thờ hết, xung quanh thờ không có chỗ nào hở. Mà con thấy ảnh thì ăn ngọt không à?
Ngọt thờ nhiều ngọt. Nào ma nhiều nấy chứ không có gì ít lợi gì hết.
Dạ. Thành ra con lên con chị kính thưa thầy là như vậy anh chỉ đi vậy nè là không có đúng đường.
Không đúng, ảnh bị nhập rồi.
Dạ. Mà ở nhà anh cũng nói tiếng Ấn Độ thầy. Anh chỉ lên cái hình tượng Đức Dũng giống như là Ấn Độ mà con không hiểu là tượng đó là gì. Chứ mà cái tranh bằng giấy là bị anh qua đây, anh mới qua anh không có đóng được những cái tượng hình thiệt á. Anh bằng cái tranh không anh đóng đầy cái anh chỉ. Đây là cha tôi đây nè. Thì trên đó là tượng của xứ Ấn Độ, cũng cái hình đó là của Ấn Độ. Rồi anh nói đây là cha, nhưng mà nhà anh cứ mỗi một chỗ đều có thờ trái cây nhang cùng nhà đó thầy, không có chỗ nào không á. Rồi anh nói anh thích nói tiếng Phạn lắm. Dạ, ở đây anh thích đi Ấn Độ mà anh ở đây không có ai nói tiếng Phạn với tôi.
Bây giờ nói Brumbara người ta không biết là Phạn á.
Dạ anh nói
ông ri vô bà ri ra Brumbara đó là tiếng Phạn á.
Dạ thôi con lên đừng nói chuyện mà vừa ấy mà vừa làm trò cười cho quý thằng Thảo nữa. Để con thấy thầy một năm qua thờ biết be tới giờ nay con gặp lại thầy cũng
mình đang tu chân chính. Cái đây có pháp đàng hoàng, muốn tu cho coi cũng video thiền cách nào. Còn không thiền là đi trật rồi. Chỉ là bị nhập xác rồi bị hành hạ bởi những cái vong linh đó, nó lợi dụng để nó hưởng ngũ vị mà thôi. Cho nên đòi cúng cúng nó hưởng.
biểu con là phải cúng đi. Dạ, con không cũng không có cúng, thầy con cũng thiền xong là ra mấy chị em dọn ra ăn với con không cúng. Dạ.
Người nào thiền chân chánh cho vô thiền vô gì, còn không rồi đi đi trị bệnh đi. Kêu người ta đi trị bệnh đi, anh bị ma nhập.
Lên con là anh cấm luôn thầy.
Cấm không cần. Không cho lên. Không cần. Dạ. Làm ơn mang quán là chuyện đúng không sai.
Dạ.
Không có buồn người ta.
Năm sáu đứa nhỏ thì tập xe, cứ tối nay tập cho một đứa, ngày mai tập cho một đứa.
Rồi mình làm phước được phước, cái phước đếm không được. Không có lo.
Rồi anh ấy thấy con, anh cũng không hỏi. Rồi bữa kia con cũng hỏi anh mà anh không hỏi con, cái chỉ xong mấy đứa nhỏ nó thấy được. Có một bữa đó 7 giờ sáng con đi tập xe cho nó, thì nó đẻ trong cái xe trong da con, thì nó mở cửa ra thì anh coi cho nó da ra. Thì con đi với nó, thì con thấy một bữa đó con không có hỏi anh. Cái một lát cái con đi về, cái chỉ biểu con á, cô thấy anh thì hỏi đi, cũng như bắt con là phải hỏi, phải xin lỗi vậy đó, như con có lỗi thì con cũng phải hỏi vậy. Thầy con cũng hà mình con hỏi vậy, con hỏi trước nặng nề.
Một lời chào cao hơn cổ.
Yeah.
Mình gặp người nào thù mình cũng chào, không có chuyện gì hết. Tiên học lễ hậu học văn.
Thì con cảm ơn thầy, con thấy thầy có sức khỏe hồi một năm nay rồi con gặp thầy, thầy còn trẻ hơn nữa.
Trẻ hơn.
Dạ, trẻ hơn hồi năm ngoái nữa.
Trẻ hơn đăng báo cưới vợ bây giờ. Mai. Mai đăng báo cưới vợ.
Con kính chào thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả bạn đạo.
Dạ thưa, để trước khi kết thúc buổi hôm nay con xin phép được tối ngày mai mình cũng bắt đầu vào 7 giờ. Và người sứ ngôn viên trên này không phải là con nữa mà là chị Lâm. Nên trình bày trước, xin mời tất cả các bạn đạo, các bác anh chị tới đây trước 7 giờ. Nè, xin mời tất cả đứng lên tiễn đưa Đức Thầy.